SBS Việt ngữ.
Xin chào quý khán giả nghe đài SBS và anh Phan Bách.
Vâng, thưa anh, quan sát viên quốc tế thì nhìn cuộc họp tại Hà Nội cũng như giới bất đồng chính kiến là hy vọng về vấn đề nhân quyền sẽ được Tổng thống Trump nói chuyện với giới lãnh đạo tại Việt Nam. Nhưng mà qua cuộc họp của ông Trump với ông Nguyễn Phú Trọng cũng như Nguyễn Xuân Phúc thì chỉ là vấn đề thương mại mà không bàn đến một chút nào về nhân quyền. Thưa anh, điều này có gây thất vọng cho nhiều người không thưa anh?
Có lẽ là không nhiều đâu anh. Tại vì thất vọng thì cũng đã thất vọng rồi, thất vọng từ tháng 5 năm 2017 khi mà Donald Trump tiếp Nguyễn Xuân Phúc tại Washington. Lúc đó cũng không có đề cập một chút nào tới vấn đề nhân quyền, và lúc đó thì người ta hiểu ra là Donald Trump quan tâm hơn hẳn, tức là ông ta là thực sự ra ông ta là một nhà kỹ trị và một nhà kinh doanh, chứ không phải là một người đi làm từ thiện nhân quyền. Và thực ra ông ta hoàn toàn không có một cái ý tưởng nào về cái việc giúp cho giới đấu tranh nhân quyền Việt Nam hoặc là châu Á nói chung trong cái việc vươn lên những cái giá trị tự do dân chủ, mặc dù là nước Mỹ vẫn đưa ra những cái giá trị tự do dân chủ đó. Thế thì chúng tôi thực ra không có ngạc nhiên và cũng chẳng thất vọng về cái chuyện này, và đây cũng chỉ là cái lần thứ hai mà Donald Trump thể hiện cái chuyện này thôi. Thực ra lần thứ ba, kể cả tính một cái lần nữa, là Donald Trump đã hiện diện tại Việt Nam vào tháng 11 năm 2017 trong cái hội nghị thượng đỉnh kinh tế APEC. Đó. Thế thì không ngạc nhiên, và thậm chí là thế này, thậm chí là Việt Nam, chính quyền Việt Nam đã nhân cái cơ hội Donald Trump và Kim Jong-un có cái hội nghị thượng đỉnh ở Hà Nội ấy, thì tiếp tục là làm một cái cử chỉ hết sức là phi nhân quyền, là canh chặn hầu hết các nhà hoạt động nhân quyền ở Hà Nội, ở Sài Gòn và ở nhiều nơi khác một cách hết sức là thô bạo. Và đó là một cái bằng chứng rất sống động. Tôi muốn nói là bằng chứng rất sống động đây không phải cho Donald Trump, mà cho Nghị viện châu Âu, cho Liên minh châu Âu, những người đang nắm trong tay cái quyền quyết định số phận của Hiệp định Thương mại Tự do châu Âu-Việt Nam, tức là EVFTA. Họ nhìn vào cái khía cạnh nhân quyền và vi phạm nhân quyền của Hà Nội để họ đánh giá như thế nào. Bản thân tôi đã bị canh chặn như vậy là hàng chục ngày qua, và thậm chí là công an còn tìm cách xâm nhập cả vào cái trường Tuổi Thơ 7, là nơi mà tôi gửi con học mẫu giáo ở đó. Và tôi đã phải lên tiếng là hô lớn là phản đối công an khủng bố dân, phản đối công an đàn áp dân về cái chuyện như thế. Và tôi nghĩ rằng nhiều anh em khác hoạt động đấu tranh nhân quyền họ cũng bức xúc như vậy. Và từ mấy ngày hôm nay thì nếu anh Phan Bách mà đọc ở trên các Facebook thì có thể thấy là rộ lên cái phản ứng của giới đấu tranh dân chủ nhân quyền, của các nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam khi họ bị canh chặt, thậm chí họ không thể đưa con đi học nữa. Có những người không thể đưa con đi học, đặc biệt là những anh em ở Hà Nội, những người mà gần gũi Donald Trump và Kim Jong-un nhiều hơn về mặt không gian địa lý, họ bị canh chặt rất ráo riết. Mà ngay cả ở Sài Gòn chúng tôi xa đến mức như vậy mà vẫn còn bị canh chặt, thì có thể nói đó là một cái cảnh rất tồi tệ về mặt nhân quyền, và cho thấy là cho tới giờ là chính quyền Việt Nam, nhà cầm quyền Việt Nam hoàn toàn chưa có bất kỳ một cái cải thiện nhân quyền nào mà có thể để đáp ứng những cái đòi hỏi của Nghị viện châu Âu và Liên minh châu Âu liên quan tới Hiệp định Thương mại Tự do châu Âu-Việt Nam.
Dạ vâng. Thưa anh, người ta cũng còn nhớ lại trong bài diễn văn liên bang của ông Tổng thống Donald Trump đọc trước Quốc hội mới đây, thì ông đã chỉ trích chế độ xã hội chủ nghĩa rất nhiều, đặc biệt là tại Venezuela. Thì nay, cảnh tượng ông bắt tay bắt mặt mừng và luôn lên tiếng ca tụng với lãnh đạo Hà Nội, thì điều này giải thích như thế nào thưa anh?
Tôi không nghĩ là nên đánh giá thấp Donald Trump. Mặc dù về cơ bản ông ta là một nhà kinh doanh thực dụng, nhưng mà chẳng qua là ông ta đã trở thành tổng thống. Và bất kỳ ai tổng thống thì đều phải có những cái tố chất chính trị. Và cũng không phải là tự nhiên ngẫu nhiên mà Donald Trump lại trở thành tổng thống. Được tới hơn phân nửa người Mỹ bầu cho Donald Trump. Anh thử tôi nghĩ rằng trong cái việc này có những cái ẩn ý, có những cái hàm ý và những cái ý đồ chính trị, cũng như là những cái thủ thuật chính trị của Donald Trump mà giới quan sát phân tích đã hình dung ra, không biết có đúng hay không, đã hình dung ra, nhưng mà có lẽ theo tôi cơ bản là đúng thôi. Tại vì Donald Trump dĩ nhiên là đang muốn có hòa bình với Bắc Triều Tiên, và tạo ra trong cái một cái dấu mốc lịch sử là ông ta là cái tổng thống, có thể nói là tổng thống sau rất nhiều đời tổng thống, đã có thể làm nên một nền hòa bình thực sự với Bắc Triều Tiên, tạo nên một cái ấn tượng lịch sử như vậy. Và đồng thời là, và muốn làm như vậy thì một trong những cái phương cách mà làm như vậy thì lấy kinh nghiệm của Việt Nam, lấy bài học của Việt Nam, hoặc là tấm gương của Việt Nam, cái gọi là cái nền kinh tế thị trường định hướng sau chủ nghĩa của Việt Nam. Nhưng mà nó có thể tạo ra một cái sự chuyển đổi đối với Bắc Triều Tiên. Tại vì đối với Bắc Triều Tiên thì ngay trước mắt thì bây giờ nói là chuyển sang ngay chủ nghĩa tư bản thì không đời nào, không thể có một chuyện đó, và có lẽ điều đó chỉ là ngủ mơ thôi. Cho nên cái bước chuyển tiếp quá độ của Bắc Triều Tiên ấy, thì chắc chắn sẽ phải, có lẽ chắc chắn sẽ phải giống như Việt Nam thôi. Nếu như không phải như Trung Quốc thì chắc chắn sẽ phải giống như Việt Nam. Có nghĩa là bắt đầu, Việt Nam bắt đầu từ những năm 87, 88 của thế kỷ 20 chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng sau chủ nghĩa và chấp nhận nền kinh tế nhiều thành phần hơn, trong đó đặc biệt là vấn đề tư nhân, nền kinh tế tư nhân và nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. Thế thì có lẽ là Bắc Triều Tiên cũng từng bước giống như là Cuba đang thay đổi, là có thể là chưa phải chấp nhận cái nền thành phần kinh tế tư bản chủ nghĩa, nhưng mà chấp nhận dần nền kinh tế tư nhân, thành phần kinh tế tư nhân, và coi như đó là một cái bước chuyển đổi. Thì đối với Donald Trump thì tôi nghĩ rằng nếu như là Bắc Triều Tiên làm như vậy thì có lẽ đối với Donald Trump đó cũng là một cái thành công nho nhỏ rồi, chứ không phải là một cái kết quả quá tệ.
Dạ vâng. Thưa anh, Tổng thống Donald Trump luôn luôn nhắc tới Việt Nam như là một tấm gương cho Bắc Triều Tiên để noi theo khi chuyển đổi nền kinh tế của họ. Nhưng mà anh cũng biết rằng Việt Nam cũng đang ở trong tình trạng rất là lúng túng bởi vì nợ công ngập đầu và những chuyện rất là khó khăn, ngân khố thì như anh đã từng viết bài là nói rằng trống rỗng, có thể không có đủ tiền để mà trả lương cho công chức và quân đội. Thành thử ra có phải rằng một cái hình ảnh của Việt Nam là một cái hình ảnh không đúng khi ông Donald Trump đưa ra để chiêu dụ Triều Tiên không thưa anh?
Đúng và không đúng anh, đúng trong hoàn cảnh này. Có nghĩa là trong hoàn cảnh này thì Donald Trump không thể làm khác được, và nếu mà Kim Jong-un chấp nhận một cái gì đó thì chắc chắn là cũng phải chấp nhận là cái mô hình của Việt Nam thôi, chứ còn không thể nào chấp nhận cái mô hình mà như Donald Trump đề nghị. Nhưng mà không đúng là có nghĩa là thế này, không đúng là nhiều người đều hiểu rằng, và ngay cả giới lãnh đạo Việt Nam, rất nhiều trong giới lãnh đạo Việt Nam đều hiểu rằng cái gọi là nền kinh tế thị trường định hướng sau chủ nghĩa, với cái đuôi sau chủ nghĩa, nó là một cái nền kinh tế và một cái cấu thành rất là hổ lốn, và nó chẳng có nằm trong một cái khái niệm kinh tế học nào cả. Và thực sự ra là cho tới giờ, sau khoảng là 25 năm đã áp dụng cái mô hình đó, thì cho tới giờ, thậm chí tôi nó có thể nói rất là dẫn lời của ông Bùi Quang Vinh, là tức là khi mà ông ta còn là bộ trưởng của quan hệ đầu tư của Việt Nam, là đừng có đi tìm cái đó, tại vì có đâu mà tìm. Tức là nó muốn nói về cái nền kinh tế thị trường định hướng sau chủ nghĩa là như vậy, và cho tới giờ chẳng ai biết nó là cái gì. Thế thì nói ra cái điều đó để cho thấy thế này, về lâu dài ấy, thì nếu như Kim Jong-un và Bắc Triều Tiên áp dụng nền kinh tế thị trường định hướng sau chủ nghĩa thì tôi tin rằng mọi thứ nó cũng sẽ chuyển biến giống như ở Việt Nam thì hiện nay. Có nghĩa là thứ nhất là không xác định được một cái khái niệm rốt ráo về mặt học thuật đó là cái gì cả, và nói về mặt bản chất nó là một mớ hổ lốn và bế tắc. Và thứ hai ấy, là làm gì thì làm, khi mà mở ra nền, cái gọi là nền kinh tế thị trường định hướng sau chủ nghĩa, thì sẽ tạo điều kiện cho những cái nhóm lợi ích mà chúng ta gọi là tư sản đỏ đấy, tư sản đỏ hay là tư bản đỏ, đó, nó hình thành ở Việt, đã hình thành ở Việt Nam, đã hình thành ở Trung Quốc và sẽ hình thành ở Bắc Triều Tiên. Và cái đó nó sẽ tạo ra một cái lợi ích rất lớn để tạo ra những cái giai tầng của các quan chức giàu có ở Bắc Triều Tiên, cũng như là đã hình thành ở Trung Quốc và ở Việt Nam. Thì nói tóm lại thì cái mô hình nền kinh tế thị trường định hướng sau chủ nghĩa đó là một cái mô hình hoàn toàn bế tắc. Và nhưng mà vào lúc này thì Kim Jong-un không còn cách nào khác, tôi nghĩ để tìm ra một lối thoát cho Bắc Triều Tiên hiện nay thì không còn cách nào khác là phải áp dụng mô hình của Việt Nam mà thôi.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, trở lại với chuyện của ông Donald Trump, thì nhiều nhà bình luận lo ngại rằng ông Trump vì muốn tạo thành tích để được đề nghị giải Nobel Hòa Bình, như ông đã từng gợi ý cho Thủ tướng Nhật Bản nên đề nghị ông được giải Nobel Hòa Bình. Thì theo thông thường, một nguyên thủ quốc gia nếu mà đề nghị thì có trọng lượng hơn, thì anh có nghĩ rằng tổng chủ nhà mình, tức là ông Nguyễn Phú Trọng, sẽ đề nghị cho Tổng thống Donald Trump nhận giải Nobel Hòa Bình không? Bởi vì ngay cả những cố vấn của ông Trump cũng không tin rằng giữa ông và ông Kim sẽ mang lại một kết quả cụ thể gì. Anh có nghĩ như vậy không ạ?
Có thể nói là cái câu hỏi của anh Bách đặt ra là câu hỏi rất mới và rất thú vị. Và là chúng tôi thực sự ra thế này này, tức là anh em ở bên này có một số người khi mà nghe tin Donald Trump được ông Thủ tướng Abe của Nhật Bản đề cử cái giải Nobel Hòa Bình ấy, và ông Donald Trump càm ràm về cái việc tại sao cho tới giờ này ông ta không nhận được giải Nobel Hòa Bình, trong khi trước đây là Tổng thống Obama mới ngồi có nhiệm kỳ có 15 ngày thôi mà đã nhận được giải đó. Thế thì chúng tôi phải cười rũ ra, cười bỏ lăn ra, cười từ trên ghế lăn xuống đất. Không thể tưởng tượng một Tổng thống Mỹ chứ là Donald Trump lại có thể thế nào, tức là con nít đến mức như thế, dùng cái từ là con nít đến mức như thế. Cho nên là một cái người mà tính cách con nít như vậy thì tôi nghĩ là có vẻ như lại rất dễ chơi với Nguyễn Phú Trọng. Không phải là ông Trọng là con nít đâu, Trọng là người đạo mạo, Trọng chẳng con nít một chút nào cả. Nhưng mà Trọng cũng rất thích thành tích. Và cái thành tích của Nguyễn Phú Trọng ở Việt Nam á, còn cao hơn cả Donald Trump. Donald Trump chỉ mới hé lộ cái ý tưởng là vươn tới giải Nobel Hòa Bình thôi. Còn Nguyễn Phú Trọng ở Việt Nam á, thì đã ấp ủ là đi vào sử sách, được lưu truyền sử sách. Và thậm chí là có những cái văn nhân cẩn thận ở bên cạnh ông ta đặt cho ông ta một cái biệt hiệu là Minh Quân hoặc là Bậc Nhân Kiệt Thế Thiên Hành Đạo. Có nghĩa là những cái chữ nghĩa bá trời không bắt tự. Kinh khủng, không thể nói. Anh thường tôi nghĩ rằng cũng không loại trừ Việt Nam tìm cách lấy lòng Mỹ. Và bây giờ lại Việt Nam lại đang có cái chiều hướng là ngả về theo hoặc là đi theo cái thuyết Đại Đông Á của người Nhật. Cái thành thử là Nguyễn Phú Trọng với vai trò là chủ tịch nước, không chỉ là tổng bí thư mà còn bây giờ còn chủ tịch nước nữa, và kể cả Nguyễn Xuân Phúc nữa là thủ tướng, thì sẵn sàng là thêm hai bàn tay hai bàn chân nữa đứng bên cạnh Thủ tướng Abe của Nhật Bản để cùng đề nghị với một cái hội đồng Nobel Hòa Bình là tặng một cái giải Nobel Hòa Bình cho Donald Trump. Và điều đó sẽ có ý nghĩa lớn nếu như quả thật là có những cái thông tin vào năm 2019 thì ông Trọng được mời qua Mỹ. Và tôi đang nghe tức là có khả năng là như vậy đó. Và trước mắt là tháng 4 này này. Tháng 4 năm 2019 thì có khả năng sẽ diễn ra một cái cuộc đi của tướng Tô Lâm là Bộ trưởng Bộ Công an tới Mỹ. Không biết có phải là tiền trạm cho cái chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng hay không. Nhưng mà hiện nhân cái dịp mà cái cuộc gặp Donald Trump và Kim Jong-un thì đã có một cái số cái cuộc gặp cấp dưới của hai các quan chức giữa Mỹ và Việt Nam để bàn về một số vấn đề gì đó, về một số ngành nào đó, thì trong đó có ngành công an. Thế thì nếu như là cái cuộc gặp của cái chuyến đi của Tô Lâm diễn ra vào tháng 4 năm 2019 ấy, thì có khả năng nó sẽ giống như là cái chuyến đi tiền trạm của Trần Đại Quang, lúc đó cũng là Bộ trưởng Bộ Công an, vào tháng 3 năm 2015 để tiền trạm cho Nguyễn Phú Trọng. Và sau đó Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ vào tháng 7 năm 2015. Thì có thể là Tô Lâm cũng đi tiền trạm cho Nguyễn Phú Trọng để cái chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng, tôi đang nghe là có một khả năng là sẽ diễn ra vào tháng 6 hoặc tháng 7 năm 2019, tức là ông Trọng đi Mỹ. Và lần đầu tiên đi Mỹ được một nước lớn nhất thế giới, một nền kinh tế lớn nhất và một nền quân sự lớn nhất thế giới tiếp ông ta với vai trò không phải còn là Tổng Bí thư một đảng Cộng sản như 2015 nữa, mà đây là Chủ tịch nước và Nguyên thủ quốc gia.
Dạ vâng, dạ, mọi chuyện còn phía trước. Nhưng mà thưa anh vừa nói rằng ông Trump trong vấn đề ngỏ ý để được bầu chọn làm lãnh giải Nobel Hòa Bình thì ông có vẻ như ngây thơ và con nít, nhưng mà thực sự thì trước đó anh nói rằng không có thể mà coi thường ông Trump được, thì như vậy có vẻ là ông này cũng khó hiểu. Trong lúc mà anh được biết rằng anh cũng có tin rằng luật sư riêng của ông đã ra trước Quốc hội và dùng những lời lẽ có thể nói là tệ hại đối với một con người, chứ đừng nói là một tổng thống, thì thưa anh, thực sự thì Tổng thống Trump của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ thì như thế nào thưa anh?
Tôi chỉ nói thế này, như là cái cách tổng kết của một số chuyên gia là Trump là tập hợp của những mâu thuẫn và những bất ngờ. Chỉ nhắc lại thế này, tức là khi mà ngay trước khi kết thúc cái cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào cuối năm 2016 thì Điện Élysée của Pháp đã phải làm một cái động tác, tức là thay đổi, không, tôi xin lỗi, tức là Điện Élysée lúc đó đã làm một cái văn bản chúc mừng, chúc mừng bà Clinton, ghi tên là chúc mừng bà Clinton vì chắc chắn, chắc ăn là bà Clinton sẽ thắng. Đó, tức là chúc mừng đối thủ của Trump, ông Trump, chứ không phải là chúc mừng Trump đến mức như thế. Thế thì khi mà Trump thắng á, thì Điện Élysée của Pháp đã phải làm lại một cái văn bản để chúc mừng Mỹ, trong đó thế cái tên là đối thủ của Trump, bằng tên của Trump. Thì điều đó cho thấy rằng á, cái việc mà Trump trở thành Tổng thống Mỹ là một cái điều rất bất ngờ, rất bất ngờ, và có thể nói là một trong những bất ngờ lớn nhất trong lịch sử chính trị của Mỹ từ trước tới giờ. Điều đó cho thấy rằng á, tất cả chúng ta đều có thể bị hố vì Trump, và tất cả những cái đánh giá của chúng ta về Trump á, đều có thể đầy mâu thuẫn. Ví dụ như là anh Phan Bách vừa nêu với tôi đó, ví dụ như đánh giá của Trump, Trump vừa là toàn là tập hợp của các mâu thuẫn, có nghĩa là ông ta là một nhà kinh doanh thực dụng, ông ta là một người trịch thượng, ông ta là một người bốc đồng, ông ta cũng là một người rất khôn ngoan về một khía cạnh nào đó, thậm chí về mặt tâm lý học, và ông ta thậm chí là ngoài những chuyện đó ra thì ông ta lại trở thành một đứa con nít. Và cái việc mà liên quan tới cái giải Nobel hòa bình ấy, thì không thể tưởng tượng là một Tổng thống Mỹ lại có thể đi càm ràm, tôi dùng cái từ là càm ràm, về cái việc mà mình không được giải Nobel hòa bình một cách lộ liễu và trẻ con đến mức như thế, giống như là con nít hờn dỗi.
Dạ vâng.
Ông ta nói trước công chúng.
Dạ vâng.
À, đấy. Dạ. Nên là không thể hiểu nổi Donald Trump, tức là nói là ông ta chỉ là tập hợp của một mớ mâu thuẫn, thế mà thôi.
Dạ vâng. Để kết thúc cho cái buổi nói chuyện này thì thưa anh, nhiều người cho rằng ông Trump không được mến mộ bằng Tổng thống Obama trước kia, bởi vì ông này ít cười, ít thân thiện và không ăn quà ở lề đường ở Hà Nội, thì anh nghĩ rằng có vẻ cái sự so sánh này khập khiễng không?
Có lẽ sẽ không khập khiễng đâu. Nếu như là tính về cái chỉ số thăm dò và ủng hộ tín nhiệm đối với Donald Trump là giảm khá nhiều ở một số thời điểm so với Obama trước đây. Và tất nhiên là Trump sẽ không có bình dân, giản dị như là Obama. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại là thế này. Là nếu như Obama là một tổng thống được đánh giá cơ bản là thành công về mặt đối nội, các chính sách đối nội, nhưng không thành công lắm, thậm chí là thất bại về mặt đối ngoại, thì Donald Trump đang làm dường như là khác với Obama và thậm chí là ngược lại với Obama. Có nghĩa là trong 2 năm Donald Trump cầm quyền, bất chấp những cái mâu thuẫn của ông ta và những cái scandal liên tục của ông ta, thì nền kinh tế Mỹ cho tới giờ vẫn ổn định, tỷ lệ lạm phát giảm hẳn đi và cái số lao động việc làm tăng chưa bao giờ được như vậy, tỷ lệ thất nghiệp giảm chưa từng thấy. Đấy. Và về mặt đối ngoại ấy, thì nếu như là Obama trước đây bị đánh giá là một tổng thống yếm thế, thậm chí là bị Việt Nam coi thường, đến Việt Nam bị tiếp rất là sơ sài, thậm chí là khách mời của Obama tại Việt Nam, những nhà đấu tranh ấy, hoạt động nhân quyền, còn bị công an Việt Nam nó thẳng cánh cấm cửa ở nhà, không cho gặp Obama, mà Obama cũng không dám phản ứng. Thì với Donald Trump hoàn toàn không có chuyện đó. Có nghĩa là Donald Trump hoàn toàn không phải là một tổng thống yếm thế, mà ông ta là một tổng thống ưu thế, một tổng thống kiêu ngạo đến mức mà Tập Cận Bình cũng phải e ngại. Còn đương nhiên Việt Nam thì không thể không sợ Donald Trump. Tôi nghĩ là Việt Nam không thể không sợ Donald Trump. Và cái cách tiếp đón Donald Trump của Việt Nam khác hẳn cách tiếp đón của Việt Nam đối với Obama.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến sĩ Phạm Duy Dũng rất nhiều. Và thời lượng dành cho Việt Nam tuần qua đến đây cũng đã hết. Xin kính chào Tiến sĩ Phạm Chí Dũng ạ. Dạ.
Vâng, xin chào anh Phạm Bách và quý khán giả đài SBS.
Cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.